Bạn vừa cắn một miếng kem thật lớn, hoặc uống một ngụm nước đảo quá nhanh. Chỉ vài giây sau, một cơn đau buốt bất ngờ xuất hiện giữa trán, phía sau mắt, hoặc lan sang thái dương. Cảm giác có thể sắc như kim châm, siết mạnh như một vòng đai nhỏ, khiến bạn phải nhắm mắt và đứng yên chờ nó qua. Trong khoảnh khắc ấy, cái tên đóng băng não nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều ngược đời là não của bạn không hề bị đông lạnh. Và nơi bạn cảm thấy đau thường không phải nơi cái lạnh trực tiếp chạm vào. Cơn đau ở trán thực ra có thể bắt đầu từ một vùng nằm sâu trong miệng và họng, rồi được hệ thần kinh định vị sang một vị trí khác. Hiện tượng này thường được gọi là đau đầu do kích thích lạnh, đau đầu khi ăn kem, hoặc theo cách nói thông dụng là đóng băng não. Trong phân loại quốc tế về rối loạn đau đầu, phiên bản thứ 3, tức ICSD-3, đây được xếp vào nhóm đau đầu do tác nhân lạnh. ICSD-3 là một hệ thống phân loại và tiêu chuẩn chẩn đoán, không phải tên của một nhà nghiên cứu. Hệ thống này mô tả dạng đau đầu xuất hiện trong lúc hoặc ngay sau khi một kích thích lạnh tác động lên đầu, hoặc khi bạn nuốt thức ăn hay đồ uống lạnh, khi nguyên nhân là việc nuốt thứ lạnh. Cơn đau thường ở vùng trán hoặc thái dương xuất hiện nhanh và biến mất không lâu sau khi kích thích lạnh chấm dứt. Để hiểu vì sao một thìa kem trong miệng lại có thể làm trán đau buốt, bạn có thể hình dung đường đi của nó. Kem không chạm vào não, nó tiếp xúc trước hết với lưỡi, răng và vỏ miệng. Nếu miếng kem lớn, rất lạnh hoặc được nuốt nhanh, cái lạnh có thể phủ lên phần vỏ miệng, đặc biệt vùng phía sau, rồi tiếp tục tác động đến thành sau họng, còn gọi là vùng hầu sau. Những mô này có mạng lưới mạch máu và đầu tận thần kinh dày đặc. Nhiệt độ tại bề mặt của chúng có thể thay đổi nhanh hơn nhiều so với nhiệt độ của toàn cơ thể. Tốc độ thay đổi có lẽ quan trọng không kém mức độ lạnh. Một lượng kem nhỏ được giữ ở phía trước miệng và để tan từ từ thường gây ít khó chịu hơn một miếng lớn bị đẩy nhanh lên vào miệng. Hệ thần kinh cảm giác không chỉ ghi nhận rằng mô đang lạnh, nó còn phản ứng với việc nhiệt độ giảm nhanh. Chính sự chuyển đổi quá gấp từ ấm sang lạnh dường như là một phần quan trọng của tín hiệu khởi phát. Trong các mô ở miệng và họng có những thụ thể cảm giác nhạy với nhiệt độ và các kích thích có khả năng gây hại. Khi bị làm lạnh đột ngột, chúng tạo ra xung thần kinh truyền về não, một đường truyền nổi bật liên quan đến dây thần kinh sinh 3 hay dây thần kinh sọ số 5. Dây này mang phần lớn cảm giác từ mặt, khoang miệng, răng, màng bao quanh não và nhiều mạch máu trong đầu. Các nhánh và vùng kết nối của nó tạo thành một mạng cảm giác rộng, chứ không phải một sợi dây đơn lẻ chỉ phục vụ một điểm duy nhất. Các tín hiệu lạnh từ vòm miệng và hầu sau có thể kích hoạt những hướng dẫn truyền cảm giác liên hệ với hệ sinh 3. Não phải diễn giải tín hiệu đến từ mạng này và quyết định vị trí nào đang gặp vấn đề. Nhưng khả năng định vị cảm giác bên trong cơ thể không phải lúc nào cũng chính xác như khả năng biết ngón tay nào vừa chạm vào vật nóng. Nhiều mô sâu dùng chung các tuyến thần kinh và vùng xử lý trung tâm. Đó là cơ sở của đau quy chiếu. Nguồn kích thích nằm ở vòm miệng hoặc họng, nhưng bạn lại cảm thấy đau tại trán, thái dương hay phía sau mắt. Hiện tượng tương tự xảy ra ở nhiều nơi khác trong cơ thể. Một cơ quan bên trong có thể gây đau ở vùng da cách xa nó vì các tín hiệu cùng đi vào những tầng xử lý liên quan. Với đau đầu do lạnh, sự hội tụ trong các đường cảm giác của dây sinh 3 là lời giải thích được chấp nhận rộng rãi cho việc cái lạnh trong miệng được vẽ thành cơn đau trên trán. Mạch máu cũng có thể góp phần vào câu chuyện, nhưng đây là chỗ cần giữ sự thận trọng. Khi mô bị lạnh rồi bắt đầu ấm trở lại, các mạch máu có thể co và giãn, lưu lượng máu có thể thay đổi, còn tín hiệu thần kinh quanh mạch có thể được kích hoạt. Những biến đổi này đã được quan sát trong nghiên cứu. Tuy nhiên, không nên biến chúng thành một lời giải thích đơn giản rằng mạch máu giãn ra là nguyên nhân duy nhất. Đau đầu là sản phẩm của tương tác giữa thụ thể cảm giác, dây thần kinh, trung tâm xử lý đau và hệ mạch. Chưa có một cơ chế đơn lẻ được xác lập là lời giải hoàn chỉnh cho mọi trường hợp. Một nghiên cứu thường được nhắc đến về thay đổi mạch máu do Jorge Serrano và các cộng sự thực hiện, được trình bày trong bối cảnh nghiên cứu sinh lý học vào năm 2012. Nhóm nghiên cứu cho người tham gia uống nước đá qua hút sao cho cái lạnh tác động lên vào miệng, đồng thời dùng siêu âm Doppler xuyên sọ để theo dõi vận tốc dòng máu trong các động mạch nội sọ. Ở những lần người tham gia xuất hiện cơn đau kiểu đóng băng não, nhóm ghi nhận sự gia tăng nhanh ở động mạch não trước, sau đó giảm khi cơn đau lắng xuống. Các thay đổi ở những động mạch khác không hoàn toàn giống nhau. Kết quả ấy phù hợp với khả năng thay đổi huyết động có tham gia vào cơn đau. Dù vậy, siêu âm Doppler chủ yếu đo vận tốc dòng máu và dựa trên một số giả định thì suy ra thay đổi đường kính mạch. Số người tham gia cũng nhỏ. Nghiên cứu không chứng minh rằng sự giãn của một động mạch tự nó gây ra toàn bộ cảm giác đau, cũng không loại trừ vai trò khởi phát của các dây thần kinh cảm giác. Cách diễn giải hợp lý hơn là tín hiệu thần kinh và phản ứng mạch có thể xảy ra cùng nhau trong một chuỗi đáp ứng rất nhanh. Mối liên hệ giữa đau đầu do lạnh và đau nửa đầu cũng được nghiên cứu từ lâu. Năm 1976, Neil Ruskin và Walter Nittle báo cáo trên tạp chí EDEC rằng đau đầu do ăn kem xuất hiện thường xuyên hơn ở nhóm người bị đau nửa đầu so với nhóm đối chứng. Nghiên cứu này thường được trích dẫn như bằng chứng rằng người có hệ thống đau đầu nhạy cảm, đặc biệt người dễ đau nửa đầu, có thể dễ gặp kích thích lạnh hơn. Tuy nhiên, kết quả của một mẫu nghiên cứu cụ thể không có nghĩa mọi người bị đau nửa đầu đều sẽ đau khi ăn lạnh, hoặc người gặp đóng băng não chắc chắn mắc đau nửa đầu. Những nghiên cứu sau đó cũng không phải lúc nào cho cùng một tỷ lệ. Nhà nghiên cứu Maya Kaczorowski và bác sĩ Janusz Kaczorowski công bố một thử nghiệm trên British Medical Journal vào năm 2002, thường được biết đến với tên gọi vui là nghiên cứu đau đầu do kem. Học sinh được phân vào nhóm ăn một lượng kem nhanh hoặc ăn chậm hơn. Nhóm ăn nhanh báo cáo đau đầu nhiều hơn. Kết quả hỗ trợ nhận xét rất thực tế rằng tốc độ tiếp xúc với lạnh ảnh hưởng nguy cơ xuất hiện cơn đau. Dù nghiên cứu diễn ra ở trẻ em và dựa vào triệu chứng tự báo cáo, nó giúp cho lời khuyên ăn chậm có nền tảng quan sát thay vì chỉ là kinh nghiệm truyền miệng. Cũng cần phân biệt cơn đau này với e-bot rằng nếu một chiếc răng nhói lên ngay khi lạnh chạm đúng vào nó, đặc biệt nếu đau khu trú ở răng kéo dài sau khi đã ngừng ăn hoặc tái diễn với đồ ngọt và khi cắn, vấn đề có thể liên quan đến men răng mòn, ngà răng lộ, sâu răng, vết nứt hoặc tủy răng. E-bot răng có thể lan lên mặt, nhưng nguồn đau thường dễ gắn với một chiếc răng hay một vùng hàm. Đau đầu do lạnh điển hình lại thường nổi bật ở trán và tan nhanh khi vào miệng hết lạnh. Viêm xoang cũng thường bị quy trách nhiệm cho mọi cơn đau ở trán hoặc quanh mắt. Nhưng việc kem lạnh gây đau vài giây không tự động cho thấy bạn mắc bệnh xoang. Bệnh hiếm mũi xoang có thể đi kèm nghẹt mũi, chảy dịch, giảm khứu giác, áp lực vùng mặt và đôi khi sốt, tùy nguyên nhân. Cơn đau do lạnh đơn độc, ngắn và lặp lại theo đúng thời điểm ăn uống thường phù hợp hơn với đau đầu do kích thích lạnh. Nếu triệu chứng mũi xoang kéo dài hoặc đau mặt xuất hiện không liên quan đồ lạnh, đánh giá y tế sẽ hữu ích hơn việc tự gán tất cả cho xoang. Bạn cũng không nên dùng một lần đau buốt khi uống nước đá để tự chẩn đoán đau nửa đầu. Mối liên hệ về tính nhạy cảm chỉ nói đến xác suất trong các nhóm nghiên cứu. Chẩn đoán đau nửa đầu dựa trên kiểu cơn lặp lại, thời gian kéo dài, đặc điểm đau và các triệu chứng đi kèm. Ngược lại, nếu đã biết mình bị đau nửa đầu, bạn có thể nhận thấy đồ lạnh là một kích thích dễ gây đau hơn, nhưng không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn. Điều chỉnh tốc độ và lượng ăn thường là bước nhẹ nhàng hơn. Khi cơn đau buốt xuất hiện, cách xử lý an toàn nhất là dừng ăn hoặc uống trong chốc lát để miệng tự ấm lại và thở bình thường. Bạn có thể áp mặt trên của lưỡi lên vòng miệng để truyền hơi ấm từ lưỡi sang vùng vừa bị lạnh. Không cần ép mạnh, nín thở, cúi gập người hay thực hiện động tác gây choáng. Cơn điển hình thường dịu đi nhanh đến mức thuốc giảm đau chưa kịp phát huy tác dụng. Vì vậy, không có lý do để dùng thuốc chỉ nhằm đuổi theo một cơn kéo dài vài giây. Để phòng lần sau, hãy ăn miếng nhỏ hơn, nhấp từng ngụm nhỏ hơn và để thức ăn lạnh ấm lên đôi chút ở phía trước miệng trước khi nuốt. Tránh đẩy một khối kem lớn thẳng lên phần sau bò miệng. Nếu vừa ngoài trời nóng hoặc vừa vận động, sự tương phản nhiệt độ có thể khiến cảm giác lạnh nổi bật hơn, nên càng cần giảm tốc độ. Những biện pháp này không bảo đảm cơn đau sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chúng làm giảm tốc độ và diện tích tiếp xúc lạnh, đúng vào những yếu tố có khả năng khởi phát tín hiệu. Một cơn ngắn có hình thái quen thuộc, chỉ xuất hiện khi ăn hoặc uống rất lạnh rồi hết hẳn thường lành tính. Tuy nhiên, cái nhát đóng băng não không nên được dùng để bỏ qua mọi cơn đau đầu xảy ra tình cờ. Gần một ly nước đá, hãy tìm trợ giúp khẩn cấp nếu cơn đau xuất hiện đột ngột và là cơn tồi tệ nhất từng trải qua. Nếu đau mới và dữ dội không thuyên giảm, hoặc nếu kèm yếu liệt tê một bên, méo miệng, khó nói, lú lẫn, mất thị lực hay co giật, sốt cùng cứng cổ, đau sau chấn thương đầu hoặc ngất cũng là những dấu hiệu cần được đánh giá ngay. Nếu các cơn bắt đầu kéo dài hơn, xuất hiện khi không có kích thích lạnh, thay đổi rõ rệt so với kiểu quen thuộc hoặc xảy ra ngày càng thường xuyên, bạn nên trao đổi với chuyên gia y tế. Việc đánh giá dựa vào toàn bộ hoàn cảnh, tiền sử và khám trực tiếp chứ không chỉ một tên gọi phổ biến. Phần lớn những lần đau buốt sau kem không báo hiệu tổn thương nguy hiểm, nhưng tính ngắn và liên hệ chặt với cái lạnh là những đặc điểm quan trọng. Khi các đặc điểm ấy biến mất, cách giải thích cũng cần được xem xét lại. Vì vậy, lần tới khi một miếng kem quá lớn khiến giữa trán bạn đau nhói, bạn có thể nhớ rằng cảm giác ấy vừa thật vừa hơi đánh lạc hướng. Cái lạnh chạm vào vòng miệng hoặc thành sau họng, các tín hiệu cảm giác chạy nhanh qua mạng liên quan đến dây sinh ba, những phản ứng thần kinh và mạch máu có thể cùng xuất hiện, rồi não định vị nguồn đau sang trán. Khoa học vẫn chưa gói toàn bộ quá trình vào một cơ chế duy nhất, nhưng điều chắc chắn là cây kem không làm não bạn đông lại. Đó là một mạng bảo vệ cảm giác rất nhanh, đang định vị cơn đau bắt nguồn từ cái lạnh lên vùng trán, đúng nơi bạn vừa tưởng rằng bộ não của mình bị đóng băng.